Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chia sẻ về cái vấn đề tổ sư thường khai thị trong văn sao, đó là bảo thân tiết dục. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tổ sư Ấn Quang năm 20 tuổi ngày đi xuất gia, rồi một năm sau là ngày thọ đại giới tỳ kheo. Này là một vị Bồ Tát đặc biệt, và từ khi thọ giới tỳ kheo đó là bắt đầu ngày tin vào một pháp môn tịnh độ và tự lấy kinh tịnh độ để tham khảo nghiên cứu và thâm nhập, không có một vị thầy nào truyền pháp. Cái này là đặc biệt. Hầu như tất cả các vị tổ như ngày Lục Tổ Huệ Năng cũng là một vị Bồ Tát quá thâm đó, nhưng mà cũng phải đến cầu ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn để mà truyền tâm ấn, ấn chứng cho một vị để mà kế thừa y bát. Rồi ngài Hư Vân vân vân, tất cả chư vị tổ đều phải có thầy để mà truyền trao cái pháp thiền mật tịnh hay là dạy giới luật vân vân. Nhưng mà riêng ngài đặc biệt là người mà ngài Hoàng Nhất nói suốt trong 300 năm qua, đây là một vị duy nhất trong suốt 300 năm qua, giới luật tinh nghiêm, rồi pháp thì tự ngài tu hành và thâm nhập vào, chứ không có ai truyền pháp. Ngài nói trong văn sao, Quang không có thọ pháp của bất cứ ai, chỉ tin vào một pháp môn tịnh độ. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà ngài dạy những điều trong văn sao đó là những cái cốt tủy tinh yếu ở trong kinh tạng, nhất là nói về cái bảo thân tiết dục, là nói đến cái giới luật rất là thâm sâu. Và ngài khai thị như vậy, cái việc mà trở ngại lớn nhất của đời người, từ cái việc trở ngại đó là thân mình bệnh hoạn, rồi tinh thần mình bị lụng bại mê mờ, rồi công việc làm ăn bị thất thoát, không quản lý được công việc, đầu óc mình không tỉnh táo sáng suốt và mất đi cái trí tuệ và cái khôn ngoan, cái hiểu biết. Rồi đến con người tu mà chướng ngại, trở ngại cái con đường đạo dầu thiền tịnh mật, nhất là người bản sanh mà bị cái tình chấp nó ngăn cản, thì thế gian cũng như xuất thế gian, người ngoài đời không tu cũng như người tu, chính vì bị cái tình chấp mà nó gây chướng ngại rất nhiều. Tình đây là tình cảm, tình đây là phàm tình, tình đây hay còn gọi là nhân dục. Những cái danh từ khóa này quan trọng. Nhân dục hay gọi là tình chấp, hay gọi là tình cảm riêng tư, chiếm hữu, chiếm được thì mình vui, vui trong chốc lát rồi nó cũng sẽ mất, giỏi lắm trăm năm cuộc đời cũng phải hết. Nhưng mà chiếm hữu không được nửa chừng tan rã thì vừa buồn khổ. Nếu mà tan rã mà họ chết đi, họ quá là thương quyến liếng, quý mến, lo lắng cho mình mà họ chết, thì mình thương yêu sao liều khổ, khổ cùng cực. Có nhiều người họ điên dại, họ điên ngoài đường, họ không biết họ là ai. Suốt ngày họ để tâm vô người chồng hoặc là vô người con. Bữa có bà cụ, có cái cô Phật tử ở bên Rejoice, nó gần bên Canada chỗ thầy Chí Thoát, đưa người mẹ lên mà nhờ chúng tôi nói chuyện, nhưng mà phải nhớ đứa con trai đó. Nhìn mặt của bà coi như không còn một cái sức sống gì hết, và toàn tâm cứ để vô trong cái đứa con trai. Và cái điện thoại đó cứ lấy cái hình gặp ai cũng đưa ra coi, nó đẹp trai như vậy, nó ngoan như vậy, mà nó chết nó để lại một vợ hai con, hai đứa con. Tôi khổ quá, mà bà bệnh cứ nghĩ đến nó là bà ngủ không được, bà ăn không được. Thì đây gọi là tình chấp về con. Rồi tình chấp về chồng, tình chấp về cháu, tình chấp về tài sản của cải vật chất, thì gọi là ngã chấp. Chấp vật ngoài, gọi là pháp chấp. Chấp vật ngoài thân là pháp chấp. Chấp cái thân này là ngã chấp. Ngã là ta, là cái thân này. Thì cái pháp chấp dính vào trong tình chấp là chướng ngại cho sự vãng sanh rất lớn. Tình chấp về vật ngoài thân mình, đây là tình chấp về ngã. Tình chấp về cái thân này, đây là tình chấp về ngã. Tình chấp ngoài cái thân này, tình gọi là tình chấp là vào pháp và sở hữu vật bên ngoài. Em bữa thầy Nhật Tánh hỏi con chưa có hiểu về cái chuyện tình chấp, sư phụ có thể phân tích cho con nghe được không? Bây giờ thí dụ con lên con nuôi nấng, con lo lắng cho mẹ con. Mẹ con đang ở tỉnh thất, ba con ở tỉnh thất. Con lên con lo lắng như vậy có phải tình chấp không? Thì chúng tôi nói thí dụ bà cụ cần mình, bà cụ không ở trên chùa, ông bà cụ không đi xuất gia, hoặc là người cư sĩ đang ở nhà, mà nếu mà ông bà bị bệnh không có ai lo lắng, thì mình vẫn hy sinh để mình có thể, một là gác y vẫn giữ giới, còn hai là mình có thể thỉnh cha mẹ lên chùa, hoặc là bất cứ mình đi đâu một nơi nào thuận tiện nhất mình lo lắng cho cha mẹ. Mà lo cho xong hết rồi bắt đầu mình tiếp tục mình đi xuất gia, hoặc tiếp tục mình có thể đắp y lại, mình xả y thôi không xả giới. Điều này là nhà Phật luật cho phép. Như chú mà hôm nay mới xuống tức thì, hôm trước cha mẹ bị bệnh, ông về ông xin ở nhà 3 năm để thủ hiếu lo lắng cho cha mẹ, xong rồi ông vô lại ông tu. Cái đó không phải là tình chấp, cái đó là bổn phận của người con. Nhưng nếu có anh chị em lo rồi, rồi mình tu không nổi, mình viện cớ, mình kêu thôi về lo cho cha mẹ, thì cái chuyện này trong chúng mình rất nhiều. Kêu cha mẹ không có người lo, hoặc anh em lo không có kỹ càng, cái rồi bắt đầu mình về, nó sanh ra nhiều cái phiền toái. Lo cho cha mẹ đâu không thấy, cha mẹ lo cho mình muốn chết luôn. Thì cái tình chấp nó khác với cái lòng từ bi và bổn phận. Và cái lòng từ bi bình đẳng thì Phật Bồ Tát đang sử dụng cái tâm này. Mình làm được không? Được. Vì sao mình làm không được? Không ai chỉ mình, không ai khơi gợi, và mình không muốn làm, cho nên thành ra mình làm không được. Như cái lúc mà chúng tôi về tại nhà là thấy sư cô Liên Phương với lại cụ ông Thiện Chánh là hai người coi như là 12 giờ khi phải dậy làm bánh hỏi, quá trời cực luôn. Chúng tôi ngồi đó mà rơi nước mắt. Lên ép bánh mà ép chỉ được một hai lần rồi phải, một hai ngày rồi phải đi. Nhưng mà trong lòng nó cứ vằn vặt, nó cứ vằn vặt, giặt giả, vặt vã vô cùng. Là không biết bây giờ mình đi về đời lo cho cha mẹ hay là mình đi tu. Thì hỏi ông bà cụ nói giờ về đời giúp được cái gì đâu, cũng cơm áo ăn uống như vậy thôi, mà bỏ cái sự tu của con, thôi con cứ đi tu đi. Đó. Tuy rằng không có ai bên cạnh, nhưng mà ông bà cụ vẫn có thể là sinh sống được, vẫn lo lắng cho bản thân được. Nếu mà ông bà cụ cần thì mình phải về, mà cha mẹ chưa cần, hoặc giả có anh em lo lắng rồi, thì mình lo mình tu hành, mình đem cái công đức hàng ngày tụng kinh niệm Phật mà để mình hồi hướng. Thì cái này không phải là tình chấp. Nếu mà nói tình chấp á, thì cái việc mà con người của mình mà vướng phải vô cái chuyện mà chồng của mình làm sai, rồi ngoại tình, rồi có nhiều cái việc mà mình không thích, mà mình khó chịu, mình bực bội, mình coi như là nói nặng nói nhẹ, mặt nặng mặt nhẹ, hoặc mình khó chịu, thì cái này nó vướng vào tình chấp. Nếu người đàn ông khác thì mình đâu có bị gì trở ngại đâu.
chồng mình chết khác hẳn với lại là người đàn ông khác chết. Dĩ nhiên là người thân mình có nhân duyên mình phải lo, nhưng mà phàm tình mà lo thì nó có cái chiếm hữu, nó có cái sở hữu, nó có cái buồn phiền, nó có cái bực tức, nó đủ thứ khởi hoặc tạo nghiệp trong nó. Còn các hàng Bồ Tát thương chồng mình còn hơn mình thương chồng mình. Các hàng Bồ Tát này thương chúng sanh như con đỏ, nhưng mà Ngài không có bị khổ đau trong đó. Ngài thương để Ngài cứu vớt cho họ ra khỏi đau, Ngài cứu vớt cho người đó ra khỏi khổ đau. Còn mình thương đôi khi mình hại người khác, thì cái tương thương mà hại thì Tổ sư Ông Quang nói cái việc này Ngài, Ngài rào đón trước sau, Ngài rào trước đón sau. Ngài nói như vậy: đừng nói lão tăng này hay nói về cái chuyện thế tục ăn nằm nam nữ nha. Ngài dặn trước, Ngài rào đón. Vì sao vậy? Vì chuyện này là không ai nói, bác sĩ cũng không có nói, bác sĩ cũng không biết chuyện này. Cho nên bệnh nhân đến là kêu do kinh lạc, rồi do thời tiết, rồi do gen, vân vân mọi thứ, chứ không có nói về cái chuyện là do cái chuyện không bảo dưỡng được cái thân là do mình không biết tiết dục. Mà người ít bệnh hoạn là do người ta tiết dục, tiết chế cái sự ham muốn. Mà trong cái sự ham muốn mà tình chấp về tình cảm nam nữ vợ chồng, rồi lớn một chút họ vẫn còn tình chấp. Cho nên chúng tôi ngồi lại nghiên cứu suy nghĩ sâu cái con người của mình, cái nghiệp ái nó nặng hơn loài súc sanh. Loài súc sanh thì cái nghiệp si mê nó nặng hơn, nó không biết đâu là thiện là ác gì hết trơn. Và cái loài súc sanh này đến cái lúc nó cần sanh con, như hồi trước ba chúng tôi mua một số bò về nuôi, có những con bò cái bắt đầu nó muốn sanh con, thì lúc đó nó mới cần đến con bò đực. Còn nếu nó chưa muốn sanh con thì con bò đực hót nhảy và làm cái gì đi nữa, nó bỏ nó chạy, nó không chịu. Thì chưa đến lúc nó phải muốn thụ thai để sanh con, và cái cơ địa của nó chưa đến lúc để mà có thể sinh tồn một đứa con và bảo dưỡng một đứa con để sinh tồn một đứa con của nó, cho nên nó không thích. Thì như vậy là về cái nhân dục của loài súc sanh, về cái tình dục của loài súc sanh thì nó bị giới hạn do cái nghiệp chướng và cái si mê nó chiếm hữu quá nặng. Cái nghiệp chướng về si mê chiếm hữu quá nặng. Nhưng con người của mình khác hơn loài súc sanh. Khác hơn loài súc sanh là cái tham ái nó nặng hơn là si mê. Dĩ nhiên là tham sân si mạn nghi, đó là ngũ độn sử, nó ở trong tâm chúng sanh ai cũng có. Nhưng mà khi phát triển sâu hơn một chút xíu và bước lên con người thì bắt đầu cái tham ái con người nó sâu dày. Cho nên nói là ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Người không có nghiệp ái thì họ không có sanh vô đây. Cho nên Ấn Tổ nói giới này dễ phạm khó mà ngăn, dễ phạm khó trừ. Cho nên thành ra cái việc mà Tổ sư Ấn Quang Ngài nói về cái con đường để mà liễu sanh thoát tử, thì cái dục niệm và nhân dục và tình chấp phải làm nhẹ đi. Tuy rằng chưa hết, tham dục là tham là một cái căn bản phiền não nằm trong ngũ độn sử, là khó trừ. Độn tức là nó chậm chạp, nó không có lanh lẹ giống như là lợi sử, nó là độn sử, nó rất khó trừ. Bệnh này nó ăn vào trong xương, trong tủy, trong tâm thức chúng ta, cho nên rất hết sức là khéo léo thì mới có thể ngăn chặn được cái nhân dục. Cho nên thành ra cái việc này Tổ sư Ấn Quang Ngài nói rất nhiều trong bộ Văn Sao, và trích thành một cuốn sách gọi là Bảo Thân Tiết Dục, giữ gìn thân thể bằng cách ít ham muốn, không ham muốn nhiều về tài sắc danh thực thì, nhất là sắc dục. Riêng về cái việc người cư sĩ tại gia thì Phật cho một vợ một chồng, nhưng người tu sĩ thì tuyệt đối không được lập gia đình và xem tất cả người nữ nhỏ hơn mình là em mình, em ruột mình, và lớn hơn mình là chị, lớn hơn nữa đó là mẹ mình. Phải quán cho bằng được, phải nhìn cho bằng được, đây là thân quán, đây là thân tưởng. và nhìn cho thấu được cái đây là bất tịnh tưởng. Bất tịnh tưởng tức là thân thể của người dơ giấy, dầu cho họ đẹp như thế nào, dầu cho họ tô son tét chét phấn, dầu cho là người mà còn cái phước ở cõi trời, họ đẹp coi như là như tay thi, gọi là chim sa cá lặn. Chim mà nó bay trên trời, nó thấy tay thi cái là nó đơ cánh, nó rớt xuống liền, gọi là chim sa. Sa là nó rớt xuống. Cá mà gặp cô tay thi là coi như nó lặn, nó chịu không nổi, nó đờ, nó bơi không nổi, nó đẹp quá cỡ. Nhưng Ấn Tổ nói rằng đây chỉ là lớp da bên ngoài chứa đựng phân tiểu máu mủ gân xương cốt, và bên trong nó thì kinh khủng luôn. Nếu mà lấy bóc lớp da đó ra rồi thì thấy mặt mày máu me kinh khủng như vậy thì ai dám nhìn không? Sao không nhìn cái xấu nhiều hơn cái tốt, mà nhìn cái vẻ bên ngoài là cái tốt cái đẹp, để mà mình quên hẳn đi cái xấu bên trong. Tổ nói cái điều này, Tổ nói điều này nhưng khó nhìn vô cùng. Bản thân hàng ngày mình cũng xăm soi, mình lo cái thân mình để cho mong nó đẹp, rồi nhìn người khác đẹp, thì cái ý niệm mà để cho nó phục xuống về cái tham ái này thì không dễ trừ. Nếu mà trừ mà sạch được luôn á, tham sân si mạn nghi, thì người ta chứng A-la-hán à. Cho nên thành ra có cái câu chuyện mà ở trong văn sao, ngài kể cái câu chuyện này mà chúng tôi ấn tượng. Cả hai đứa trôi trôi cũng 17, 18 tuổi, ban đêm ra Gò Mã bắt dế. Khi nghe dế ghi rét, chui xuống bắt dế, bắt đầu bỏ vô trong lon cho hai con đá nhau. Hồi xưa nhỏ mình hay chơi đá dế mà, khoái dế đá, vừa đang đá say mê gặp một cô thiếu phụ, là cô phụ nữ chắc cũng chạc khoảng mười mấy, chạc bằng tuổi với nhau. Trời ơi thôi, đẹp long trời lỡ đất, tóc thì xa xuống ngay, không phải tới mông mà tới lưng thôi. Rồi mắt thì thôi, kẻ mày kẻ môi nhìn đẹp thôi, quá trời luôn. Hai anh này thấy thôi bỏ chơi đá dế luôn, đá dế không vui bằng đâu. Rồi bắt đầu quay ra, hai ông chạy theo cô ta đi thiệt nhanh. Đi thiệt nhanh, cô đi một đoạn dí theo, trời ơi thấy cô đẹp quá, ban đêm không có ai hết trơn. Rồi dí theo cô quay lại một cái, lưỡi lè ra, mắt mày trợn lên, nó coi như mặt mày máu mủ không thay đổi hình dạng, cực kỳ là kinh hồn khiếp vía luôn. Hai anh thấy một cái mất hồn té ngửa rằng căn anh chết ngay tại chỗ liền, chịu không nổi chết, một đứa ngất xỉu luôn. Xong rồi sáng cha mẹ đi tìm xong một đứa thì mang vô chỗ gọi là hô hấp gì đó cứu lại được, còn một đứa chết tại chỗ liền. Thì tổ sư Ấn Quang nói không phải là nói xấu người phụ nữ đẹp rồi xấu rồi tốt rồi người hiền lành rồi bắt đầu ác, nhưng mà do cái nhân dục đòi hỏi quá độ cho nên biến cái người phụ nữ này, một người xấu, một người đẹp trở thành một người xấu. Vì cái tâm ham muốn đòi hỏi mình quá độ, không thể ai chịu nổi với mình cả. Và lúc họ xấu lên rồi đó, họ ghét mình rồi đó ngang, thì còn hơn thiếu phụ mà lè lưỡi, mặt mày máu me và thân thể coi như là nhìn thấy ghê gớm. Vì sao người thân mình có thể xấu xa với mình? Bởi vì cái tâm mình lúc trước bắt đầu gặp nhau quá tốt, coi thương nhau rồi thôi, cái gì cũng chiều, cái gì cũng quan hỷ hết. Mới gặp nhau đi chơi ăn chè coi sinh đê gì đó, thầy thì không biết cái vụ này rồi, coi sinh đê rồi cái hai người dành mua vé, hai người dành trả tiền. Trời ơi thôi, nó thiêng liêng cái tình cảm ban đầu thôi, nó kinh hồn lắm, nghe người ta kể lại mà. Cái rồi cuối cùng cái là bắt đầu sau thời gian cái gần gũi với nhau rồi thương yêu quyến liếng quý mến nhau, rồi bắt đầu tâm khinh nhờn xuất hiện, rồi không nhìn những điều tốt, rồi bắt đầu lợi dụng từ tiền bạc cho đến tình cảm, lợi dụng đủ kiểu hết trơn. Cho nên cái người đó họ bực bội, họ tức tối, họ chịu không nổi, bắt đầu họ tìm đường họ hại còn hơn thiếu phụ. Mà không phải do thiếu phụ ác, mà do tâm ác, tâm lợi dụng, tâm ích kỷ, cái tâm sa đà của mình làm cho người khác phải khởi niệm xấu ác lên. Thường trong nhân gian, trong thế gian này, thấy người khác xấu ác với mình nghĩ ồ mình tốt như vậy mà sao người đó xấu ác, lẽ dĩ nhiên trong đời này mình quá tốt luôn, thực sự có người tốt, nhưng mà đời trước mình đã hại họ đến xương tủy, cho nên đời này họ làm vợ làm chồng làm con làm cái để họ hại lại mình. Ít ai hiểu được cái nhân quả này. Cho nên trong nhân gian này, trong thế gian này, nếu mà không nói đến nhân quả, dầu cho Phật xuất thế mà không nói nhân quả thì Phật cũng không có thể giáo hóa được chúng sanh. Cho nên cái nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, đây là cái cốt lõi để giáo dục gia đình, để giáo dục con người rất là tuyệt vời. Thì bây giờ mình nhìn lại thử coi cái việc trong cuộc sống giữa vợ chồng, mọi người đang nghe đó, tất cả mọi người trên thế giới coi như là đang nghe chúng tôi nói trực tiếp nè, thì mình coi lại trong gia đình mình bất ổn tỏ dậy đúng không? Vậy như thế nào trong gia đình mình bị bất ổn? Dầu cho đó là hai vợ chồng không có con, hai vợ chồng son 40-50 tuổi không có con luôn, nhưng mà nếu mà quý trọng nhau như khách, cung kính như khách và cung kính y như mới lần đầu mình quen biết nhau, mình thương yêu nhau, cung kính cực kỳ cung kính luôn, và hai người dè dặt kiên cái sự ăn nằm và hết sức là thận trọng, không có phạm phải nhiều. Mình không có con tức mình không có nợ, con là nợ mà, không có nợ, cũng không có lo gì cả, không có buồn phiền gì cả, thì người này sẽ giữ được hạnh phúc bền bỉ lâu dài. Nhưng mà trong thế gian họ nghĩ khác, họ nói phải đem đến cho người khác một cái cảm thọ, một cái niềm vui, một cái thích thú, một cái tình cảm, một cái sự ăn nằm gì đó thì người đó mới sống với mình lâu, hoặc có con người đó sống với mình lâu. Nhưng mà cuối cùng không ngờ cái phước của hai người do tổn không kiên kỵ được chuyện này, dầu cho giữa vợ chồng chính thức đó là chánh dâm, phạm nhiều thì gọi vẫn vướng vô trong cái dâm, nhưng mà này là chánh dâm. Nhưng mà nếu chánh dâm không biết kiêng dè thì người này sẽ bị bệnh. Nam bệnh theo kiểu nam, nam thì tổn tinh lực, 10 giọt máu mới được một giọt tinh, mới nghe thắt thì. Mà ba chén cơm mình bắt đầu nó mới ra được một giọt máu, sanh ra máu rất khó, cực kỳ khó. Mà 10 giọt máu là 30 chén cơm mới được một giọt tinh. Mà phung phí cái quý báu nhất trong con người, đó là tam bảo trong thân thể. Tam bảo đó là ba cái báu, đó là khí, tinh và tâm, rồi gọi là thần, rồi là tinh khí thần. Ba cái quý báu nhất hàng ngày để tâm tư rong rủi theo những cái chuyện sắc tài danh lợi, làm cho lụng bại hết tinh thần, không có một cái pháp để an tâm, để kìm thần bị tổn thương quá nặng. Rồi khí lực hàng ngày không có chịu hít thở sâu. Thường thì chúng tôi hít thở sâu và niệm Phật trong tâm. Dạo gần lại đây tập trung vô làm cái vườn rau quá độ. Vì vậy, mưa xuống đâu có làm được, mà ướt át mà. Như hôm qua mưa mấy thầy xuống đổ bê tông, mưa không làm được. Thợ cũng phải trả tiền y như vậy thôi. Nó làm được khoảng một chút xíu, khoảng 1:30 họ làm đến 3 giờ cũng phải trả tiền một buổi chiều. Thì mình lo cái chuyện để làm cho hình thành và tập trung lo làm cho có rau cho đại chúng dùng. Thì cái người mà họ cũng có cái tâm ham muốn và ham muốn cho đại chúng. Còn những cái người mà có cái tâm ích kỷ thì họ ham muốn cho cảm thọ riêng tư họ, về tiền, về bạc, về cái chuyện sắc dục, về cái chuyện danh lợi, về cái chuyện ăn ngủ, họ muốn làm sao cho bản thân họ để thỏa mãn cái ý niệm họ. Nhưng mà người cũng ham muốn, mà họ ham muốn làm cho chúng sanh, cho đại chúng, thì hai cái ham muốn này phước báu khác hẳn nhau lắm. Một đằng thì hưởng phước mau hết, một đằng thì càng ham muốn để làm lo lợi ích cho chúng sanh thì phước báu họ tăng trưởng. Thì đêm hôm qua tự nhiên sao nó mệt, lên tỉnh thất thì cũng giải quyết một vài việc, rồi lúc đó đi vệ sinh đi vào cái rồi thấy cái bồn vệ sinh ở trên đó mà cửa khu xuất gia xả một cái nó xuống nước nhiều quá, trong lòng tự nhiên nó xót. Đi tiểu một chút mà nước xả quá nhiều, đáng lẽ phải có bồn đi tiểu không riêng. Kêu chú Linh ra với lại thầy Thiện rồi mấy thầy ra nói nếu mà xài kiểu này thì nước không chịu nổi, bơm từ dưới đó lên, cái gì cũng giảm được hết đó. Cái ăn uống tiêu xài tất tần tật giảm từ 120 triệu một tuần còn lại 30 triệu là mấy thầy khá khéo giỏi, thầy Nhuận Minh ông vận hành giỏi, nhưng mà riêng điện không giảm được, điện không giảm được vì nó bơm nước và xài vẫn còn nhiều quá. Cho nên chúng tôi mới về nằm suy nghĩ nghiệm lại, thấy thực sự thì quý thầy cũng là khá giỏi, vô tu xuất gia rồi lo lắng cho Tam Bảo, nhưng mà để tiết kiệm, mà có một người biết tiết kiệm, giống như đi vô nhà vệ sinh thấy nước nó quá nhiều mà mình tìm cách để mình khống chế nó lại là làm một cái tiểu nam riêng, thì chưa có người ý thức chuyện này. Nếu có người ý thức chuyện này thì chắc là cái chuyện nhà vệ sinh đó họ đã suy nghĩ trước mình rồi, chứ không phải để mình lên để mình đi suy nghĩ. Tính ra từ hôm đi làm việc và lâu lắm rồi ít khi nào chúng tôi đi vào nhà vệ sinh nam cho nó. Cho nên thành ra lên lo một số việc, việc này việc nọ, về nó cũng hơi mệt. Về mới suy nghĩ lại thấy đã lo khu chuyên tu, lo ăn, lo uống, lo tiền, trong cái lúc này đủ thứ lo hết rồi. Có cô Phật tử cũng nói con lo cho một mình đứa con đi học nước ngoài mà con ngủ không được, con mệt muốn chết. Sư phụ lo cái 300-400 người làm sao mà chịu cho nổi. Thì chúng tôi nói làm gì ngủ không được, thôi lo ngủ đi chứ, làm gì ngủ không được. Nói vậy thôi chứ cũng không phải dễ gì. Đêm tối cái nó mất ngủ thiệt. Mình nói người ta nhưng mà nó mất ngủ, không phải mình lo mất ngủ mà nó mệt. 12 giờ rưỡi thức dậy cái nó khó chịu trong người, nó khó chịu, coi như nằm lăn qua lăn lại nó cũng khó chịu. Cái này là nhớ cái cảm giác thầy giác thầy nói là có bữa đi làm xong nó mệt đuối người thở không nổi. Thì do mình không có hàng ngày thở nhiều, lấy cái dưỡng khí trong con người mình với tâm mình cũng đặt vô công việc nhiều quá cái nó mệt. Trời ơi, lăn qua lăn lại muốn leo xuống đất nằm luôn. Nó khó chịu trong người, biết à thiếu không khí rồi, bắt đầu nằm hít cho thiệt sâu, hít quên ngủ luôn, bởi vì ngủ vậy nó mệt quá thì ngủ nó cũng mệt. Một tiếng đồng hồ từ 12 rưỡi đến 1 rưỡi bắt đầu nó hiu hiu, nó chìm vô giấc ngủ một cái 2 rưỡi thức dậy. Nó mệt quá chừng, nó mệt đây là cái không khí nó không đủ trong người. Chứ đúng ra bây giờ mình đi ra bên ngoài mình vác bao xi măng 50kg đi đâu có gì đâu, đâu có bệnh hoạn, đâu có yếu ớt gì đâu. Mà điều nó mệt là thiếu cái không khí. Hay chiều hôm qua lên thì Nhuận Minh ông ngồi trên cái giường ông hít thở ông liêm diêm hỏi mệt ông kêu mệt quá, hai chân nó rụng rời đi không nổi luôn. Mấy ông thợ thì ông không có nói vậy là bởi vì ông làm quen rồi. Còn ông coi như hồi xưa bên Mỹ đồ toàn là thầy giáo thư sinh công tử bột đó mà. Bây giờ ra làm suốt ngày ông đi hết nổi luôn. Thì cái lúc này thì chúng tôi nói nằm ngửa ra và mở cửa ra, nằm ngửa ra dưới sàn nhà để một cái miếng tập xuống quần tuổi trẻ ấm ấm á, cái miếng mút á, để đó và nằm ngửa ra bắt đầu hít cho thiệt sâu khoảng 10-15 phút là nó khỏe còn hơn uống dung đai. Trời ơi cái cách này nó hay quá ông ơi, làm thử coi. Hồi tối rõ ràng ngủ không được nữa chừng có khi nào mà 12 giờ thức giấc không. Thiệt tình mình không lo như cái cô mà lo một đứa con mệt ngủ không được, mà mình không phải lo nhưng mà mình thiếu không khí. Cũng do mình lo nhiều quá không có hít thở sâu. Lúc đó nằm dài ra, bởi vì mình mệt rồi, thở không nổi rồi, mà còn ngồi để cho không khí nó lên đủ trên não, nó mất đi cái cảm giác mệt mà cơ thể nó vẫn được cái khí lưu hành, thì khó vô cùng. Nằm ngửa ra, nằm sải chân sải tay ra hết, hít cho thiệt sâu vô, đưa người lên tập vài cái xuống nguồn tươi trẻ là cái không khí nó luồn, nó len vào hết trong cơ thể, trong đầu óc toàn bộ mao mạch trong này nó lưu thông hết, tim đập lên lại bắt đầu nó sinh lực lên liền. Sáng dậy thì nó cũng hơi đờ đờ, 2:30 dậy đờ đờ đờ, bắt đầu ngồi trên giường nửa tiếng đồng hồ xong nó mới bước xuống được. 3 giờ bắt đầu xuống, 3:10 mới tập xuống nguồn tươi trẻ đến hít và nằm thiệt lâu luôn, 1 tiếng đồng hồ. 3:10 cho đến 4:10 bắt đầu lên công phu, bắt đầu nó mới hồi phục lại. Do cái khí lực nó hồi phục lại rồi bắt đầu lên công phu nó bình thường, giờ thấy nó bình thường. Chứ còn không hồi sáng chắc chắn 100% là 12 giờ khi thức dậy cả tiếng đồng hồ nó mệt, sáng dậy công phu không nổi nữa là bây giờ làm sao giảng nổi. Thì cái nguồn gốc nó từ nơi cái khí lực. Mà cái khí lực nó xuống rồi một cái là bắt đầu nó làm kéo theo tiếp sức khỏe rồi tinh thần rồi nhiều thứ nó kéo theo, nó làm cho mình lụng bại. Cho nên hơi thở là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Mà hồi tối gần như là nó bị tổn khí. Mà thường tổn khí là trong người nó khó chịu, mình tưởng chừng như con cá mà nằm trên thớt dễ đạch 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 đạch, nó khó chịu sau lưng nó nhói nhói mà nó làm sao trong người, nó kỳ cục ghê gớm. Lúc này mình không biết, mình đi uống nước rồi mình chạy thể dục, chạy càng mệt nữa. Thầy thôi nằm đó hít thở là nó hồi phục nhanh. Đúng như hồi tối thầy Nhuận Minh mà ông nằm dài xuống giữa trước nhà, ông mở cửa ra cái là cái đầu quay ra ngoài trước, nó hít cái không khí vô là nó mau hình phục. Mà phải nằm cho lâu, càng mệt thì càng nằm lâu. 15 phút, cái bữa chúng tôi nằm nửa tiếng. Vậy mà nó hồi phục sức khỏe lại, tươi tắn trong con người lạ kỳ. Lúc đó nó không có cần nhung nai, nó không cần sức khỏe cái gì bồi dưỡng, nó cần không khí à. Cho nên khí lực quan trọng cực kỳ, cho nên nó là tam bảo quý báu trong cơ thể mình mới gọi là tam bảo. Đó. Cho nên cái này là cái kinh nghiệm sống của chúng tôi. Anh em đi làm mệt về, làm thì thân thể ra mồ hôi, thở không nổi, nó mệt. Tinh thần thì bắt đầu nó chạy tùm lum hết trơn, thì thân vừa bất an, không ổn, không có định thần được, mà thân thì mệt, khí lực không đủ nữa, thì cái chuyện không mệt là chuyện lạ. Mà để cho cái hơi thở từ từ nó đủ quá ngang, nó mất một tuần cho coi. Hoặc người nào giỏi là 3-4 ngày. Thì bây giờ mình chỉ cần nằm hít thở là nó lại rất nhanh thôi. Đó là kinh nghiệm chúng tôi, quý vị làm thử coi. Làm thử coi, hít đại, nằm hít đại thử coi. Nó khác cho coi. Nó mệt đó là do cái khí lực không đủ. Thì hồi tối chúng tôi mới cảm giác nghĩ, ủa vậy là con người gần chết thì họ khó chịu cỡ nào ta. Mình đây mình còn sức khỏe, mình chưa có bệnh hoạn gì hết, nó chỉ thiếu cái không khí hàng ngày không hít nhiều mà mình chịu không nổi, nó khó chịu vô cùng trong con người, nó không ngủ được luôn. Vậy thì người gần chết thì họ khó chịu cỡ nào? Khó chịu, cực kỳ khó chịu trong cái hơi thở. Cho nên hôm trước chúng tôi vô thăm cô Hương Trúc, cô nói sư phụ làm sao cho con thở được, con khó chịu quá, con thở không được, con hít không được, ồ có cái lỗ mũi mà sao hít không được kỳ á. Mà bây giờ mình mới thấy cái câu nói của cô Hương Trúc này mới là giá trị, là không hít được nữa, không còn sức để hít nữa, và không đủ không khí để mình hít vô, mình không đủ lực để hít nữa. Thử mấy anh em hàng ngày hít thử ngày coi sức khỏe nó làm sao, khác liền. Tinh thần tỉnh táo liền, bắt đầu khí lực sung mãn vô, thì tinh lực sung mãn, tinh thần sung mãn từ cái khí lực này. Bây giờ con người mình là vốn dĩ là nó cần không khí, nó ăn không khí. Đó hồi sáng quý thầy ăn cơm không? Mà sáng nay chúng tôi ăn cơm thấy nó ngon miệng, quá chừng ngon miệng, ăn nó ngọt, nó ngon mà nó dễ chịu, ăn ngon lắm. Nhưng mà không bằng không khí đâu. Và ăn chỉ bao nhiêu đây thôi nha, chứ hàng ngày sống với không khí rất nhiều. Hôm nay chúng tôi nhắc đến chuyện này. Cho nên cái việc mà Tổ sư Ấn Quang nói điều dưỡng một cơ thể, cái quan trọng cực kỳ giữ gìn thân thể, đó là biết bớt ham muốn. Mà cái bớt ham muốn về tài sắc danh thực thì trong cái sắc dục bớt ham muốn là quan trọng nhất, quan trọng hơn bốn cái còn lại. Có nhiều người người ta ham muốn về tiền phải không? Nếu mà ham muốn về tiền thì họ cũng phải đi làm, rồi họ bằng cách gì đó họ để kiếm, nó cũng vất vả, nó có nhiều cái chướng ngại. Làm một công ty thì đến tháng mới có lương. Hoặc mình làm cái vật gì đó, mình là giám đốc cũng phải ra sản phẩm rồi mình mới thu nhập có tiền được. Nó phải qua nhiều cái công đoạn, cái thời gian. Cho nên nó cũng hạn chế bớt cái sự ham muốn của mình về tài, về tiền của. Rồi danh thì muốn cho thăng quan tiến chức thì cũng phải có thời gian, chứ không phải làm cái ào cái được liền đâu. Lợi. Nhưng mà riêng về cái sắc thì nó là một con dao giết con người mà nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Và con người cần nó một cái là nó xuất hiện liền. Quân tử thấy sắc dục đến trước mặt mình thì thấy đây là mối họa tai ương khốc liệt của đời người, bèn chánh, phước càng thêm phước, lộc càng thêm lộc, thọ càng thêm thọ, tài càng thêm tài. Còn tiểu nhân thấy chuyện người nữ đến, nam thấy nữ, nữ thấy nam đến, thấy đây là việc lợi, lợi trước mắt đây là việc vui, cho nên hại càng thêm hại, tài sản mất hết, thân thể bệnh tật, tan thân, mất mạng, tài sản tan nát. Này trong Gia Ngôn Lục nói rõ ràng, nói rõ ràng luôn. Giữa vợ chồng mà không biết kính nhau, mà không biết trân trọng nhau, lợi dụng nhau về tình cảm, về tiền bạc, thì trước sau về hai người này cũng phải xa nhau. Đó là nói vợ chồng. Còn người không phải là vợ chồng mà mình lợi dụng về tiền bạc, về tình cảm, về cái công sức của họ khôn khéo gì đi nữa, qua mặt được họ nhưng mà không qua mặt được nhân quả. Không qua mặt nhân quả là phải trả thôi, không có nói năng gì hết trơn. Cho nên thành ra cái việc Tổ sư Ấn Quang ngài răn dạy rất kỹ càng, riêng vợ chồng cũng phải hết sức cẩn thận. Có một cô Phật tử có hỏi chúng tôi, con năm nay mới hăm mấy 30 thôi, mà con nghe sư phụ giảng con cũng hơi lo, không biết mình làm có đúng hay không, mà con nghĩ chắc là đúng. Riêng cái chuyện khi con hai đứa con rồi, ông chồng con cũng bốn mấy 50, mà ông cứ đòi hỏi con không có chịu. Con xin lỗi rất nhiều lần và ông cũng tìm mọi cái chuyện mà để mà đòi hỏi như vậy, con không chịu, con có bị thiếu bổn phận, con có mang tội không? Con xin lỗi và con nói là nếu mà con đã thích cái chuyện này, con không có thích, em không có thích. Nếu em thích cái chuyện này là có cái anh đó cũng ba mươi mấy tuổi, giàu có hơn anh và trẻ hơn anh, dụ em đủ kiểu hết, cho tiền cho bạc đủ trò hết trơn mà em không có thích. Nói vậy là anh hiểu rồi, nhưng mà ông chồng thì cứ không có hiểu được và nói vợ chồng mà đâu có gì đâu. Thì cổ mới nói nếu mà mình như vậy thì con mình còn nhỏ, anh không đủ sức khỏe để có để mà nuôi con cái, còn em cũng bệnh hoạn. Cái anh đó anh nói bác sĩ có nói đâu, đi hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ không có nói vậy. Anh kêu bác sĩ có biết gì chuyện đó đâu, sư phụ nói từ ở trong văn sao á. Cái ông im im nhưng mà ông cũng khó chịu. Thì cái việc mà để cho hòa giải trong gia đình thì cái chuyện này hết sức là thận trọng, tế nhị và khôn khéo, thiệt là khôn khéo. Mà một thời gian xong rồi nó cũng im chứ không có chuyện gì xảy ra. Mà do mình tuy rằng nó có bực bội một chút như vậy, nhưng mà nói về hạnh phúc lâu dài nó sẽ bền bỉ. Người ta trân quý cung kính mình, và người ta rất là gọi rằng là quý trọng mình về cái chuyện mình là một người đứng đắn. Cho nên thành ra cái việc này rất khó nói, rất khó nói vô cùng, là bởi vì cái chuyện này nó mang tính cách thế gian. Quý thầy đi tu rồi mang cái chuyện này ra nói làm gì, mà nói cái chuyện này là không những cho tất cả mọi người Phật tử, mà quý thầy quý chú không hết sức thận trọng thì coi chừng tham dục nó chưa trừ được đâu, nó là ngũ độn sử đến A-la-hán mới trừ được. Giỏi khéo lắm, một là vui trong công phu, hai là vui trong công việc. Hôm bữa chúng tôi nói chuyện với chú Đức Tính, ông xuống đây, có thêm một chú nữa, là hai người xuống đây. Chúng tôi mới nói bữa nay cái việc mà làm rau củ chúng tôi hòa nhập, thầy hòa nhập trong cái việc này là một cái việc nông phu mà rất vui. Ra bên ngoài mà làm công việc trồng trọt, bữa nay cải trắng rồi củ cải đỏ bắt đầu nó mọc lên rồi đó, nhìn thấy thương nó quá chừng luôn, nhưng mà phải ăn thôi, thương cũng phải ăn tới giờ, không ăn đói chết sao. Trời, thương cái cây cải nó lên, nhìn thấy nó mơn mởn á, nhưng mà kêu nói với nó kêu vài bữa tao thương cho tao cũng phải ăn mẹ nghe, chứ giờ không ăn sao sống được, hiểu không? Cho nên thành ra là nó vui, thấy từng cây cải bắt đầu nó nứt lên. Rồi thấy xung quanh cái công việc mình không phải mình chấp vào trong đó quá, gọi là tình chấp. Cái việc này là mình phải có niềm vui mới làm được. Mà vui cái này là vô hại. Vui mà đi canh tác, vui đi làm nông có sức khỏe, mà vui mà để mà trồng trọt cho đại chúng ăn, vui này có sức khỏe. Còn Ấn Tổ nói cái vui trong cảm thọ về chuyện ăn nằm, nó là một việc vùi trí hài thân và ngũ phước si hao. Ấn Tổ nói vạn ác dâm đứng đầu. Cái câu nói này là phải hiểu cho sâu. Trăm ngàn cửa chướng ngại mở ra, khi khởi một niệm dâm, nhất niệm dâm tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Nhưng con người mình nó có một cái lớp màng vô minh dày đặc, khi vừa khởi lên một cái, tất cả những ý niệm mà nói về thiện ác, quả báo về sau mất hết sạch luôn. Mất sạch hết luôn. Nó không còn một cái gì đề kháng trong con người, bởi vì công phu kém, hàng ngày không nghe lời của Phật tổ các thầy dạy bảo. Chúng tôi nói nếu ai chịu học văn sao nha, 3 năm thôi, mỗi ngày như một ngày, 3 năm như một ngày theo học sát, chúng tôi không bỏ, thì chúng tôi nói quý vị sẽ thấy được bí quyết có thọ dụng. Thì khi mà con người mình mà mà gọi là sống độc thân giữ lòng trinh, nam không lập gia đình, nữ không lập gia đình, thì người này có ngũ phước. Dẫu cho người này lập gia đình mà họ biết tiết chế về riêng một chuyện, đó là chuyện nhân dục, là ham muốn về sắc dục, thì họ có ngũ phước liền. Ngũ phước nè, thứ nhất là trường thọ, không bị chết yểu, phước thọ lâu dài. Người cử được cái chuyện dâm dục, người cử được cái chuyện ăn nằm, dầu chánh dâm giữ vợ giữ chồng, thì người này phải thọ, vì tinh lực nó không có hao. Và khi mà hao tinh lực mà để ăn cho bù vô thì quá chừng mất thời gian, và mất thời gian rất dài, và những dinh dưỡng vô phải cơ thể khỏe nó mới hấp thu được nữa. Thì như vậy là người này sống không thọ. Tuổi thọ của con người mình thực sự 100 tuổi rất bình thường, nếu người biết bảo dưỡng thân thể bằng cách bớt ham muốn. Có nhiều người người ta làm cái chuyện bảo dưỡng thân thể cái ngọn không à, lo trầm hâm vô cái chuyện ăn, ăn lo trời nó quá kỹ càng luôn, quá quá kỹ càng về cái chuyện ăn luôn, về dương rồi về ăn uống đủ thứ thể dục, nhưng mà riêng cái chuyện này không cử được thì chỉ ra cái ngọn thôi. Đâu, Ấn Tổ ngày đâu có đề sâu vô trong cái chuyện ăn uống phải cái gì nhiều đâu. Nếu mà cái đó hỗ trợ càng tốt, chứ ngày không quan trọng cái chỗ đó nhiều, ăn đừng no thôi à. Tùy theo cái hoàn cảnh mình, có cơm trắng ăn cơm trắng, có gạo lứt ăn thì càng tốt, có đậu nành xay vỡ nấu cháo càng tốt, lúa mạch càng tốt. Nhưng cái chuyện cốt yếu hơn cái chuyện ăn đó là cái chuyện giữ gìn. Biết nạp vô mà không biết giữ thì cái nạp nó hao hơn là cái giữ mà mình không biết giữ, để cho nó hao hơn là cái nạp vô. Nạp vô là ăn uống không bù lại kịp. Cho nên ngài nói một câu mà nó đích đáng vô cùng: có ông vua nào mà thọ đâu, lắm thê nhiều thiếp. Mà người không lắm thê nhiều thiếp, một vợ mà không biết giữ gìn nữa thì cũng chết sớm. Mà khi gần chết rồi mình mới thấy cái chuyện ngài nói là đúng, lúc đó đâu có hồi phục kịp đâu, không có thể nào mà hồi phục kịp hết. Nên nói cái chuyện này thực sự mà nói nó hơi khó nói vô cùng, và người nghe cũng ái ngại. Có nhiều người nghe người ta nói trời, cái này là cái chuyện vui của chuyện vợ chồng, cái chuyện này vui của chúng sanh, nó có cái chuyện gì đâu, bao nhiêu người cũng sống có vợ có con có chồng có con, vậy có gì đâu mà ông thầy Văn Nhàn ông nói văn sao Ấn Tổ nói gì chuyện ba lắm. Không phải đâu, cái chuyện tổ là Phật ngài nói nó có cái đạo lý trong đó, nó sâu dày vô cùng luôn. Mà mình thì mình bỏ qua ngoài tai, đó là do mình coi như là không có thích thú về cái chuyện để mà mình kéo dài tuổi thọ. Cái thứ hai đó là phú quý tiền của rất nhiều, địa vị tôn quý. Thì xưa nay trong trời đất, những người mà làm ăn giàu có và có địa vị, hầu như người ta xem nhẹ cái chuyện sắc dục, không quan trọng chuyện này. Thì bắt đầu tinh lực người ta có, thì tinh lực có bắt đầu nó nuôi cái bộ não, trí nhớ người ta cực kỳ là tốt là một. Thứ hai nữa, bắt đầu cái trí khôn từ nơi cái tinh lực đó nó nuôi, rồi cái trí tuệ người ta phát ra, người ta mới ngồi suy nghĩ được về cái chuyện mình phải làm gì, không làm gì, và chiến lược mình ra sao, thì người này mới thành công. Còn suốt ngày cứ để cái tâm trong nhân dục này thì nó chôn vùi tâm trí, lấp vùi tâm trí của mình, thân thể thì bệnh hoạn. Bởi vì mình cứ để vô đó rồi làm sao mình suy nghĩ được chuyện khác, lấy cái đó làm vui làm thích thú, thì con người này từ thượng thượng trở thành hạ hạ. Mà thánh mất niệm thành cuồng, dầu cho họ là thánh mà họ thất niệm, tức là họ dính vào trong cái niệm nhân dục, trong cái tình ái, thì cũng thành cuồng luôn, cuồng si luôn, si dại si ái trong đó luôn. Còn những người mà đã cuồng si dại rồi, họ gặp được lời tổ, lời Phật, lời của các vị thầy dạy, thì họ khắc chế được cái tâm ái nhiễm này, cho nên họ trở thành thánh. Còn nói này tổ nhắc hoài, nhắc đi nhắc lại: thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế niệm được trở thành thánh. Đang si cuồng si dại trong cái chuyện nhân dục mà khắc chế được là trở thành thánh liền. Cho nên Ấn Tổ nói cái chuyện tàn khốc nhất trong thế gian này: thọ mạng ngắn ngủi chết yểu, rồi tiền tài tan nát nhà cửa điêu tàn, rồi khang thân thể bệnh hoạn, và tâm khởi lên ác không còn lương thiện, và chết trước tuổi thọ, và khi chết thân thể xấu xí. Đó là người không giữ được. Còn người giữ được thì thiện chung cơ thể, người ta lúc gần chết, người ta chết qua khỏi tuổi thọ hoặc bằng tuổi thọ, và thân thể họ nhìn thấy hoan hỷ mạnh khỏe, và họ có hiếu đức, tức là tâm họ lương thiện nhân hậu, và họ có khang ninh là thân thể khỏe mạnh, tâm hồn yên ổn, trí tuệ sáng suốt, thì người giữ được chuyện này. Chỉ có một việc này thôi, không tốn một đồng, không nhọc một chút sức mà chịu khắc chế được, trở thành người siêu quần bạc tỵ, trở thành kẻ thánh nhân. Vì khắc chế cái niệm này cho nên cuồng trở thành thánh, hay vô cùng. Hôm bữa cô đó cô nói, trời sao con khổ quá chừng, con buồn phiền chồng con, rồi cái tinh thần nó kéo xuống, rồi con thấy phần âm đang đi theo con cũng có phá thai, rồi đủ thứ nó theo con hết. Như vậy có ai phải là ở bên ngoài phá con không? Kêu không phải, do con lúc trước bình tĩnh an vui, không chuyện xảy ra, tâm con đang bình tĩnh là con khắc chế được và không nhiễm vô những cái dục niệm, những cái tâm tinh thần ác, tinh thần xấu ác, cho nên thành ra là con trở thành người hiền thiện. Mà bây giờ con nhiễm vô chuyện ác, con không khắc chế được cái ác, cho nên cái con bây giờ trở thành cuồng. Nó hiểu liền, nó kêu à, vậy là do mình khắc chế được niệm, khắc chế được dục niệm tài sắc danh thực, thì không còn ham muốn, bớt ham muốn, thì người này trở thành thánh, thành hiền. Mà không khắc chế được thì trở thành kẻ hạ ngu bất tiếu, không phải người bên ngoài. Nếu mà có bên ngoài đi nữa là cũng do tự mình khởi lên trước. Có nội có ngoại, trong nhà có quân tử thì ngoài có quân tử, trong nhà có tiểu nhân thì ngoài có tiểu nhân. Trong tâm mình không khắc chế được dục niệm, cho nên thành ra mình bị người tiểu nhân đến hại mình, là do tâm mình đồng cảm với tiểu nhân. Ngu tầm ngu, mã tầm mã mà. Còn tâm mình như vậy là quân tử, khắc chế được dục niệm thì là thánh, thì có hàng thánh, hàng quân tử đến với mình. Rõ ràng cái chuyện này nó rõ ràng như ban ngày, mà ai khắc chế được chuyện này? Muốn khắc chế được thì phải sao? Họ có một cái pháp an tâm, họ ở trong một môi trường an định, có các thầy sáng bạn hiền, có lời Phật tổ nung đúc hàng ngày, mỗi buổi sáng họ nghe, họ hoan hỷ, họ áp dụng, và họ sợ như rừng gươm núi đao. Ấn Độ nói vừa khởi một dục niệm lên, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, là thấy mình đang chuẩn bị từ trên cao rớt xuống một cái rừng gươm núi đao, tan xương mất mạng, nó xiên xỏ cơ thể mình. Có ai nghĩ vậy được? Hay là thấy nó rồi mình thích thú, trong cõi này mà kêu thấy tiền mà không thích thú là chuyện lạ. Và có những hàng Bồ Tát, những người thánh nhân, thánh hiền, họ vẫn thích, họ vẫn giữ tiền, họ vẫn cầm tiền, nhưng họ phải không đắm trong đó, họ vì đại chúng, họ lo cho đại chúng. Thì cái chuyện này là họ không bị dính mắc. Nói về cái câu chuyện của ông Liễu Hạ Huệ, Liễu Hoa Hệ gì cái tên cũng lâu chúng tôi quên, Liễu Hạ Huệ. Cái ông này là một người mà coi như là được mệnh danh là Liễu Hạ Huệ tọa hạ bất động, có nghĩa là được mọi người tuyên truyền ông là một người đặc biệt. Thì ông có một đêm nọ trời mưa sấm sét quá trời luôn, có một thiếu phụ đi ngang qua nhà ổng, và lúc đó lạnh quá đi hết nổi rồi, mới gõ cửa mới xin ảnh anh chàng này để mà vô tá túc. Thì mà khi mà xin vào trong tá túc đó thì anh vẫn mở cửa cho vào, anh Liễu Hạ Huệ này mở cửa cho vào đàng hoàng. Mà cổ vào cổ ngồi một góc đó, cổ vẫn lạnh, cổ run quá, cổ kêu trời ơi, ngồi kiểu này lạnh chắc đến sáng chết quá, thôi cho em vô ngồi trong lòng anh để mà cho nó bớt lạnh cái hơi ấm của anh sưởi ra, chứ cũng không có lửa gì để sưởi hết trơn. Thì anh vẫn hoan hỷ bằng lòng cho cô này vô ngồi trong lòng. Thì ngồi trong lòng anh ôm lại như vậy để mà hơi ấm của anh tỏ ra cho cô nàng này cho bớt lạnh. Thì trong lúc này không biết là ảnh có giống như ông tổ nói là coi em ruột hay là quán cái gì đâu mà anh này thành công. Ngồi đến sáng luôn, không chuyện gì xảy ra hết. Trời, cô này bội phục vô cùng. Cô này chắc là thiếu phụ, chắc cũng là đặc biệt. Rồi cô này có đem cái tin này, cô nói ông Liễu Hoa Hệ này coi như là ôm tôi trong lòng, ngồi suốt đêm mà không khởi một dục niệm, không chuyện gì xảy ra. Mọi người mới tuyên truyền đặt cho ổng là Liễu Hoa Hệ tọa hạ bất động. Trời ơi, câu chuyện này được lan truyền và được xem như là một người đặc biệt. Còn lỡ mà mình mà coi như là tọa hạ tất động liền là vô nhà ngồi một góc đó là cũng sanh xương với mình rồi, chứ đừng có nói mà ngồi trong lòng. Thì cuối cùng cái câu chuyện này được lan truyền xong, là một lúc khác cũng có một cô đó đi ngang qua nhà một anh chàng khác, thì mới lạnh quá xin vô trú ẩn. Thì nói anh ơi cho em vô trú ẩn, lạnh quá trời mưa sấm sét em không thể nào ở bên ngoài được nữa. Thì anh này anh kêu ôi không được, cái chuyện này nguy hiểm. Rồi cái bà này bà mới nói là cô này có nói trời ơi ông Liễu Hạ Huệ coi như là ổng ngồi coi như là tọa hạ bất động suốt một đêm, ôm cô gái trong lòng cho ấm mà không sao, mà cuối cùng lại anh lại không chịu, bên kia, tôi không phải là Liễu Hạo Hệ, đừng có vô đây là có chuyện. Cái câu chuyện này nó hay, tôi không phải là Liễu Hạo Hệ, nếu mà vô đây là hai người có chuyện luôn, sấm sét nổ còn hơn bên ngoài luôn á, thôi đừng có vô nữa. Bên kia, vậy em chết sao, khi chết thì chết thôi, chứ giờ tôi không có chấp nhận được chuyện này, tôi không phải Liễu Hạo Hệ đâu, tôi là vô một cái là tác động liền chứ không phải là bất động nữa. Thì sao, mình không phải là Liễu Hòa Hệ thì đừng làm như Liễu Hòa Hệ nha, đừng có lấy cơm lấy nước đồ lấy lòng đồ ha. Tuy rằng không phải trời sấm sét nhưng mà cái đó cũng là sấm sét dữ lắm, cái gì lấy lòng rồi coi như là mua chuộc là đủ trò đủ chuyện hết trơn hết, có ý đồ trong đó. Chứ còn cái tâm mà gọi là chân thiện á, nó khác với giả thiện lắm, ngụy thiện thì nó khác lắm. Ngụy thiện là họ khởi niệm lên, họ làm để cho người khác làm sao phải thấy họ là người thiện, rồi từ từ bắt đầu họ chiếm hữu cái gì họ thích về tiền bạc, về tình cảm, về danh lợi, về vật chất gì đó, thì cái người này có ý đồ thì mà họ khôn khéo, mà cái tâm tham đó là nó là ngũ độn sử, nó khôn khéo mà nó lấy lòng và nó lương lẹo và nó chậm chạp, nó đi rất khéo léo mà nhiều người chịu không nổi, không qua mặt nổi. Không có thể nào mà mình khống chế được, và họ rất khéo. Bởi vì họ còn cái tâm nhân dục quá nặng. Cho nên thành ra hôm nay dặn, nếu không phải là Liễu Họ Hệ, không phải là Liễu Hạ Huệ, thì chớ nên gọi rằng là tọ hạ bất động nha. Mà tọ hạ tất động là nó chết, nguy hiểm vô cùng. Thấy không? Ông Lưu Trường Xuân đó, ông đến mà không biết cái ông Liễu Hạ Hệ, ông tọa hạ một đêm chứ mà bảy đêm chắc ông cũng bất động, cũng là tất động. Chứ cái A-la-hán thì được, phải không? Cho nên thành ra là cái việc mà kêu là ông Lưu Trường Xuân mà ổng vào trong cái động người phụ nữ đó, những người làm gái đó, mà ông có thể là dẫn cái khí lực lên để nấu cái ấm nước sôi sôi, nhưng mà bảy ngày ông giữ không nổi, một ngày thì được. Còn người chứng A-la-hán rồi họ vô sơ quả, từ sơ quả đến A-la-hán thì cái chuyện này không có trong con người của họ. Dầu cho cái gì bên ngoài nhem thèm mà dụ dỗ họ, họ cũng là bất động. Còn mình chưa vô sơ quả thì coi chừng tất động, tất nhiên là động đấy. Hết sức thận trọng nó. Cho nên là ra cái chuyện mà con người mình sống tế nhị nhất đó là cái việc mà mình phải hết sức thận trọng. Lời Phật tổ để dạy mình có thể mình hàng phục nó. Bây giờ hàng phục như thế nào? Nãy giờ nói nó thì ai cũng biết hết rồi đó. Không có cái trường nào mà dạy học về cái chuyện yêu đương, nhưng mà lớn lên 15, 17 tuổi là nó yêu phải cho biết thiện xảo vô cùng, khéo léo vô cùng. Thì Phật nói may thay chỉ có một cái việc nhân dục, tình ái, tình chấp. Nếu có một cái gì thứ hai giống như vậy nữa thì con người là cầm thú 100%. Bây giờ thì nó chỉ có 5-60%, 7-80%. Thì cái gì để hàng phục nó, cái chỗ quan trọng là hàng phục nó, thì Phật dạy trì thần chú đại bi, nhân dục tâm tình chấp giảm nhẹ, hàng ngày thường niệm Quan Âm, thường niệm Phật A Di Đà, trong lòng giữ cái danh hiệu Phật, giữ danh hiệu Quan Âm chiếm ưu thế, thì bắt buộc cái tâm tham dục đó nó phải nhường chỗ lại. Còn không có cái pháp lành đó là niệm Phật trì đại bi, mà làm thiện cho thiệt nhiều vô nữa, thì tổ ngài nói ác bên trong còn là thuốc độc, tham sân si là tam độc, là thuốc độc trong con người mình còn trong đó, độc tố trong con người mình còn, mà uống thuốc bỏ vô thì nó không hết bệnh đâu. Bỏ cho bệnh, người này còn tâm ác mà đi làm thiện, làm quá trời điều thiện, giống như là người bị bệnh mà lại uống thuốc bổ, không uống thuốc bệnh. Người làm quá trời những điều thiện mà tham ái họ còn, sân hận họ còn, si mê họ còn, họ chưa trừ được độc, cho nên họ cứ chầm hâm làm cái chuyện thiện là chính. Cho nên có nhiều người hỏi Ấn Tổ là như vậy thì cái chuyện mà tu đoạn ác, tu thiện để mà con đi làm việc thiện không, nó có đoạn được ác, con không có công phu tu hành hạ thủ công phu gì hết, chỉ đi làm việc thiện được không? Thì trước con nên làm việc thiện trước hay là con công phu trước? Thì ông tổ nên công phu trước, cho tâm mình thanh tịnh thì làm việc thiện thì tốt. Giống như là độc đã được khử trừ thì uống thuốc bổ vô càng tốt, không uống thuốc bổ mà hết bệnh thì cũng không sao, không uống thuốc bổ cũng không sao. Còn nếu mà uống thuốc bổ là làm việc thiện, mà ác là tham sân si còn, thì coi chừng cái này là ngụy. Cái người gọi là, cái này gọi là giả thiện, ngụy thiện nhân. Còn cái người mà họ đoạn phục được phiền não rồi, họ là chân thiện nhân, thì họ làm cái gì cũng là thiện hết trơn. Cho nên cái công phu vẫn để lên hàng đầu. Mà cái công phu thì Ấn Tổ ngài vẫn kêu là giữ cả Phật hiệu làm bổn mạng nguyên thần. Đó. Vậy thì bây giờ mình muốn trừ nó thì có một chuyện rất đơn giản: thường giữ danh hiệu Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, thường giữ danh hiệu A Di Đà Phật trong tâm, thường niệm A Di Đà Phật, hít thở cho sâu. Câu nói này đơn giản thôi nghe, làm cái là thấy bí quyết của cái pháp môn tịnh độ liền đó. Mà làm hai thời công phu thì chưa thấy đâu, phải làm thường xuyên đó. Có nhiều người nói sao cái tâm con nó điên loạn, nó bắn loạn, con không tự chủ được. Bây giờ không niệm danh hiệu Phật, không có cái pháp an tâm thì nó không có điên vô vô trong cái nhà thương biên hòa là mấy. Thấy không? Đó. Bây giờ còn lại cái thời gian 5 phút thì tánh đọc cái lá thư của Tổ. Điều này chúng tôi nói và mọi người tự ý thức và biết mình để mình điều chỉnh nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong Bảo Thân Tiết Dục. Trích thư cho lời cư sĩ ở Bình Cha. Chuyện tiết dục về lý rất thâm sâu, quan hệ rất lớn, nói chậm dễ dàng đôi nhé. Phạm trời sinh trai gái, thanh nhân phòng thiếu trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến văn hóa, dưới để tiếp nối giống nòi. Hát phôi đâu hàng ngày mong cột có lạc, có dụng sự là trọng ư. Người tham dục tinh loạn vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sinh con. Nếu sinh được con, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bị bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ hoa kỳ thiên quý chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy quyết sẽ hoài thai, sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sinh ra trong những tánh hạnh chinh lương, dục niệm mẫu nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc đồ chẩn tật bệnh vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết chọn chẳng được ân ái, ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người há có thể lọt vào ngày xấu tiết xấu, vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thi nghiệp luận của sách Lễ Ký có chép: thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động 3 ngày, đánh mõ lớn để truyền cho dân biết. Lôi tương phất thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bì tất hữu hung tai. Có nghĩa là sấm sấp động, cái nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm, thì sinh con chẳng vẹn toàn, ác bị tai họa hung hiểm. Gõ mõ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho chân họ. Dung chỉ còn gọi là động tình, bất giới dung chỉ có nghĩa là chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm là cứ ưng ái. Sinh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sinh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ác có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm, dưới mắc bệnh, ngặt nghèo, yếu thọ, vân vân. Chứ chẳng phải chỉ sinh con không vẹn toàn. Thời xưa, thánh vương có chồng mạng nhân dân, nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mõ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sấp động nên kinh kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sâu xấu, vào lúc đổi mùa nhằm ngày đảm sanh của Phật thánh, đều nên kinh kỵ cả. Đấy thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp giữ vệ nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là đứa trẻ đã sớm chết yểu, hoặc là hành dục quá độ, Dũ không chết yểu, cũng chưa thành suy tàn, không làm nên trời thống gì. Quá nửa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà đến nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục, bảo toàn thân thể vân vân cặn kẽ bao băng. Cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thực sự yêu thương con cái. Những thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư. Thánh nhân chọn thái giáo hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dậy sẵn, tôi làm dự vào tăng chúng, ha nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng. Là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chi lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho chi kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lệ nữa là vì Đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị. Vâng, làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sinh nảy nở, chuyện đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác há chẳng phải là điên đảo phong phân nặng nhẹ hay sao? Giới trừ thủ dâm tà dâm nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ. Thủ dâm và tà dâm quả thật là nguồn gốc của vạn điều ác. Tiết dục bảo thân là mấu chốt của sự thành bại, thọ yểu, kiên dược, cùng thông, chí ngu, họa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay, những người kiến đại công, lập đại nghiệp, không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào. Chỉ cứu ra căn nguyên của vấn đề đều là do chẳng phạm tà dâm, bảo dưỡng nguyên khí, tinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn những kẻ yêu thích tà dâm, thủ dâm thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân vừa mới lớn, hoặc bị băng tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở, phim ảnh đồi trụy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đãng vô về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình, dần dà tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác, lại thêm vào trào lưu truy lạc như sống đục ngập trời, dễ như điệu của một bẻ có khô. Lại kiếm tà thuyết nói rằng thủ dâm vô hại, vô khổng bất nhập, có nghĩa là học thuyết khiến người đời lầm lạc còn dữ tận hơn nước lửa mạnh thú ngàn vạn trăm triệu lần, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kìm lòng chứng nổi hãm sâu vào trong hố tà dâm mà không thể tự thoát ra được, giống như con thiêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống, kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường xứ vàng đều là con quỷ tham sắc, đường đường chúng hoa trải rất mộng cỏ cháy khét giống hư, thật là ô hô thương thay. Thời Dân Quốc, một bậc cao tăng thật đức là Ấn Quang Đại Sư đã phán bảo các bậc làm cha mẹ phải thường xem xét rõ kỹ nội y của con trẻ, phải chăng là có dấu vết của thủ dâm và tà dâm. Sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết không thể có thói xấu này, vì đây là hành động tự giết hại sinh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm thư, dâm họa để phòng ngừa con trẻ trộm xem mà bị ô nhiễm. Cha mẹ chánh tâm thành ý, ngõ hầu làm ra tấm gương mẫu mực cho con cái, lại còn yêu cầu con trẻ rời xa bọn người phóng đẳng, thân cận người có đức hạnh. Chuyện mẹ mệnh tử ba lần về nhà cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuận tịnh trong sạch, đấy là trách nhiệm không thể thối thác của cha mẹ. Thật sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, như nước rót vô bình. Kẻ có thiên tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn chấn hưng dân tộc. Còn kẻ không thiên tư cũng trở thành một lương dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời. Một đời người hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học, thành tựu được đức hạnh hay không. Mà mấu chốt của hiếu học tiếng đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ dâm tà dâm hay không. Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy đủ thấy bảo vệ con trẻ của thiên hạ không bị sự xâm hại của ma dâm. Công trình hy vọng này so với kế hoạch bảy đến mặt trăng rõ ràng là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và trí thức chí sĩ, có thể không cực kỳ thận trọng hay sao? Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, buổi nói chuyện hôm nay chấm dứt về cái đề tài bảo thân tiết dục. Trong những cái đề tài chúng tôi có nói đó là nói về niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, rồi quy củ chốn thường trụ, thì chúng tôi có xem qua trong Gia Ngôn Lục, cũng trích từ trong Văn Sao, có nói đến cái việc đó là khuyên Phật tử nên ở tại gia, tức là không nên xuất gia để hoằng pháp. Mà chúng tôi sẽ khai triển cái điều này, vì Ngài nói rằng cái người tại gia đó là có cơ hội để cho họ có thể hoằng pháp và có thể thực hành pháp môn tịnh độ rất là dễ dàng. Vì Ngài thấy một số các vị tu sĩ khi vào có cái công phu được một chút và có cái tài ăn nói khéo léo và giảng pháp, thì có được của cải tiền bạc người ta cúng dường thì xây chùa quá lớn, đổ bổn đạo, tăng ni quá đông, cho nên cái thời gian công phu không có nữa, được cái lợi ích lợi tha nhưng mà tự lợi mình không liễu sanh thoát tử được. Rồi còn cái việc mà người xuất gia mà không có cái điều kiện để mà ảnh hưởng đến những người khác, không thiết pháp, không cúng kiến, không có gì hết, thì cái chuyện để mà tự thân mình nuôi cái phước báu mình không đủ thì nó khó khăn trên cái vấn đề gọi rằng là sinh tồn về ẩm thực, về tài lực. Cho nên người cư sĩ họ chịu khó chịu cực, họ tu tập tốt và họ có khả năng để tìm ra được tiền bạc tài lực, họ sống và họ sẽ rất thuận tiện cho cái việc để mà trong cái thời đại mạt pháp mà họ tu tịnh độ. Thì cái điều này mình nghe thấy Ngài ngăn chặn không cho người xuất gia, không khiến người khuyên người xuất gia, đúng không? Nhưng mà điều có một cái là nó có cái ý của Ngài, cái gì Bồ Tát nói là có cái sự sâu xa trong đó hết. Cho nên thành ra thì hôm nay chúng tôi chia sẻ đến đây, đại chúng nghĩ